Thân chào các anh chị học viên của lớp y học gia đình. Hôm nay tôi được bộ môn phân công hướng dẫn cho các anh chị chủ đề xuất huyết sau sinh hay còn gọi là băng huyết sau sinh. Về mục tiêu bài học, sau khi học xong bài này, chúng ta cần đạt được 4 mục tiêu sau đây. Mục tiêu thứ nhất, phân tích được 4 nguyên nhân của băng huyết sau sinh, viết tắt là 4T. Mục tiêu số 2 là chẩn đoán được một trường hợp băng huyết sau sinh. Mục tiêu số 3 là phân độ sốc mất máu trong băng huyết sau sinh. Và mục tiêu thứ 4 là xử trí được một trường hợp băng huyết sau sinh trên lâm sàng. Trước khi bắt đầu nội dung chính của bài học, xin mời các anh chị học viên cùng tìm hiểu các tình huống lâm sàng như sau. Tình huống lâm sàng thứ nhất, chị A, 41 tuổi, Para 4003, chị có 3 lần sanh thường và 1 lần sanh giúp, con nặng nhất 3.700g. Lần này, sau khi nhập vào khoa sanh 4 giờ, chị rặn sanh thường một bé gái, cân nặng 3,9 kg. Sau khi sổ nhau, máu mất khoảng 400ml và vẫn còn chảy rỉ rả, tử cung gò ngang rốn. Khám lâm sàng ghi nhận sản phụ tỉnh táo, sinh hiệu bình thường. Tình huống lâm sàng thứ hai, sản phụ 23 tuổi, sanh khon so nhưng rặn không chuyển, nên chị được chỉ định giúp sanh bằng giác hút và được một bé gái 3.200g. Sau khi sổ nhau, tử cung có khối cầu an toàn, nhưng máu đỏ tươi vẫn chảy ra ngoài âm đạo. Khám lâm sàng, ghi nhận sản phụ tỉnh táo, sinh hiệu bình thường. Tình huống lâm sàng thứ 3, một sản phụ 34 tuổi, khám thai ngoại viện, hiện tại không đem theo giấy tờ khám thai. Para 1001, chị đến bệnh viện Hùng Vương khi cổ tử cung gần trọn và được chuyển lên phòng sanh. Tại phòng sanh ghi nhận bề cao tử cung 36cm, tim thai 145 lần một phút, gò 3 đến 4 cơn trên 10 phút, cường độ mạnh. Sau 30 phút, chị rặn sanh thường một bé gái cân nặng 2.300g. Chị được tiêm 2 ống oxytocin vào mặt trước và trong đùi vì sợ băng huyết sau sanh, vì quá trình nhập viện và sanh của chị rất nhanh. Sau khi sanh, nhận thấy bụng chị còn to nên mọi người lo lắng, dẫn đến là cho sản phụ siêu âm tại giường và ghi nhận còn một thai trong buồng tử cung. Thì sau khi may mắn sổ được thai thứ hai, máu mất 500ml, tử cung co hồi yếu, mạch nhanh 110 lần một phút và niêm nhạt. Câu hỏi chung được đặt ra cho 3 tình huống như sau. Làm thế nào để xác định nguyên nhân chảy máu sau sanh cho từng trường hợp lâm sàng đã nêu? Giới thiệu sơ nét về băng huyết sau sanh. Băng huyết sau sanh là tai biến sản khoa thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử vong mẹ hàng đầu. Băng huyết sau sanh là máu chảy sau khi sổ thai từ 500ml trở lên trong trường hợp sanh thường, hoặc từ 1.000ml trở lên nếu sanh mổ, hoặc sự mất máu có ảnh hưởng xấu đến tổng trạng của sản phụ, ví dụ như mất máu dưới 500ml nhưng cơ địa thiếu máu từ trước dẫn đến mạch nhanh, huyết áp hạ, v.v. Băng huyết sau sanh gồm có băng huyết sau sanh sớm, hay còn gọi là băng huyết sau sanh nguyên phát, xảy ra trong vòng 24 giờ đầu sau sanh, và băng huyết sau sanh muộn, còn gọi là băng huyết thứ phát, xảy ra trong 24 giờ đến 6 tuần sau sanh. Băng huyết sau sanh nguyên phát chiếm từ 4 đến 6% trong tổng số các ca sanh. Nguyên nhân chủ yếu chiếm đến 80% đó là do đờ tử cung. Và mỗi năm có khoảng 140.000 trường hợp tử vong vì băng huyết sau sanh. Như đã nói trong bài theo dõi chuyển dạ sanh thường, xin được nhắc lại 3 giai đoạn chuyển dạ bao gồm: giai đoạn thứ nhất là xóa mở cổ tử cung. Khi chưa có chuyển dạ, cổ tử cung chắc, dày, dài để bảo vệ thai nhi trong buồng tử cung khỏi các tác nhân sang chấn. Khi bắt đầu có chuyển dạ, cổ tử cung mềm, mềm dần, kênh cổ tử cung thu ngắn lại gọi là hiện tượng xóa, và cổ tử cung từ khi đóng đến mở 10 cm gọi là cổ tử cung mở trọn. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn sổ thai. Khi cổ tử cung mở trọn thì do với sức nặng của sản phụ kèm theo cơn gò tử cung, thai nhi dần được sổ ra ngoài. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn sổ nhau và cầm máu. Sau khi thai sổ ra ngoài, tử cung co hồi làm cho diện bánh nhau bị thu hẹp lại, dẫn đến hiện tượng nhau bong. Và khi nhau bong ra ngoài, tử cung phải co lại dưới rốn, tạo thành một khối cầu an toàn thì mới đảm bảo không mất máu sau sanh quá nhiều. Trên lâm sàng, về mặt sinh lý, sự chảy máu sau sanh sẽ được kiểm soát bởi: sau khi nhau bong, cơ tử cung co lại và cơ chế đông máu bình thường kết hợp với tử cung hình thành khối cầu an toàn sẽ giúp cầm máu. Xin nói thêm, trong thai kỳ, dưới ảnh hưởng của nội tiết tố, cơ tử cung sẽ có thêm một lớp cơ chéo ngoài lớp cơ dọc và cơ vòng. Chính lớp cơ chéo này sẽ giúp cho sự cầm máu. Sau khi sổ thai và sổ nhau, tử cung sẽ co hồi lại ngay dưới rốn thành một khối chắc được gọi là khối cầu an toàn. Sau đó, mỗi ngày tử cung sẽ gò thêm được 1 cm như hình ảnh minh họa. Chúng ta cùng tìm hiểu về nguyên nhân và yếu tố nguy cơ. Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ của băng huyết sau sanh được viết tắt là 4T, gồm 4 chữ tiếng Anh: thân là trương lực cơ tử cung, trauma là chấn thương đường sinh dục, tissue có nghĩa là xót nhau hoặc nhau không bong, và thrombin là bất thường về đông máu. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về đờ tử cung. Các nguyên nhân của đờ tử cung có thể gặp đó là tử cung căng quá mức, chuyển dạ kéo dài, lộn lòng tử cung, hoặc nhiễm trùng, hoặc dùng thuốc kéo dài. Sau đây là hình ảnh minh họa cho lộn lòng tử cung và cách xử trí. Từ trên xuống dưới là đầu tiên là hình ảnh tử cung đã bị lộn, như cái áo bị lộn ngược. Nhân viên y tế mang găng vô khuẩn, một tay cầm tử cung đã bị lộn, tay còn lại với hai ngón đặt ở cùng đồ sau và hướng lên trên. Tiếp theo, 4 ngón tay của nhân viên y tế đặt ở buồng tử cung, còn ngón cái đặt ở cùng đồ trước và hướng lên trên để cố định theo giải phẫu ban đầu của tử cung. Và sau đó, chúng ta sẽ tạo thành nắm đấm để trong buồng tay sẽ tạo thành nắm đấm để trong buồng tử cung. Một tay còn lại đặt trên thành bụng để cố định. Lưu ý là lộn lòng tử cung, sản phụ sẽ rất đau và có thể dẫn đến choáng, cho nên để xử trí được tình huống này chúng ta cần thực hiện ở phòng mổ, phải có giảm đau và hồi sức thật tốt cho sản phụ. Yếu tố nguy cơ của đờ tử cung: sử dụng oxytocin kéo dài, ví dụ như sử dụng oxytocin vì mục đích tăng co, nhưng thời gian quá lâu cho nên sau khi sổ thai, sổ nhau, cơ tử cung mất trương lực cho nên sẽ co hồi yếu. Đa sản, khi sản phụ có từ 5 lần mang thai trở lên thì ảnh hưởng đến chất lượng cơ tử cung, dẫn đến cơ tử cung sẽ co hồi kém sau sanh. Trường hợp sản phụ có giảm đau sản khoa, tử cung to quá mức trong trường hợp như mang song thai, hoặc đa ối, hoặc con to, làm tử cung căng giãn quá mức, do đó sẽ co hồi kém sau khi sổ thai và sổ nhau. thai phụ có đa nhân xơ tử cung, thì chính nhân xơ tử cung này sẽ làm ảnh hưởng đến sự co hồi tử cung. Sự kéo dây rốn quá mức hoặc dây rốn ngắn, hoặc là nhau bám ở đáy tử cung. Dấu hiệu lâm sàng của đờ tử cung. Chảy máu sau khi sổ nhau là triệu chứng phổ biến nhất. Tử cung giãn to, mềm nhão, co hồi kém hoặc không co hồi và không có khối cầu an toàn. Tình trạng đờ tử cung có thể chia làm còn hồi phục và không hồi phục. Còn hồi phục thì máu chảy ra khi có cơn gò. Không hồi phục thì máu chảy ra liên tục, khi ấn đáy tử cung máu chảy ra ồ ạt. Kiểm tra buồng tử cung thấy có thể có nhiều máu cục và máu đọng trong buồng tử cung rất nhiều. Tình trạng sốc sẽ tùy theo lượng máu mất và thể trạng trước đó của bệnh nhân, với biểu hiện da xanh, niêm nhạc, huyết áp hạ, mạch nhanh, khát nước, tay chân lạnh, vã mồ hôi. Do đó, đánh giá lượng máu mất, chúng ta cần phải đánh giá thêm cái trên nền của bệnh nhân có thiếu máu từ trước hay không. Hình ảnh minh họa cho sự co hồi tử cung. Đầu tiên là hình ảnh co hồi tử cung tốt sau sanh. Hình tiếp theo thứ hai là tử cung không co hồi và có máu ứ trong buồng tử cung, và thủ thuật chèn ép tử cung bằng hai tay giúp co hồi tử cung. Nhóm nguyên nhân thứ hai là chấn thương đường sinh dục. Nguyên nhân là do cắt tầng sinh môn, tổn thương âm đạo, rách cổ tử cung hoặc vỡ tử cung. Yếu tố nguy cơ bao gồm đỡ sanh không đúng kỹ thuật, sanh nhanh, sản phụ rặn khi cổ tử cung chưa mở trọn làm rách cổ tử cung. Sanh giúp khi chưa đủ điều kiện cũng có thể dẫn đến rách cổ tử cung, rách âm đạo, tầng sinh môn. Thì trong trường hợp này, giúp sanh khi cổ tử cung chưa mở trọn, đặt dụng cụ tử cung không đúng, kéo mạnh tay, kéo ngoài cơn gò, vân vân. Lâm sàng nhận biết chấn thương đường sinh dục sau sanh. Tử cung co hồi tốt nhưng máu vẫn chảy ra ngoài âm hộ. Máu đỏ tươi, chảy rỉ rả hay thành dòng, có thể chảy liên tục. Bóc nhau và kiểm soát lòng tử cung để giúp tử cung co hồi tốt, và ngay sau đó tiến hành kiểm tra vết rách tầng sinh môn và đánh giá tình trạng máu tụ. Kiểm tra vết rách âm đạo tầng sinh môn, sử dụng ngón tay để đánh ước lượng độ dài của vết rách và độ sâu của vết rách, kết hợp với kiểm tra đường sinh dục bằng van để giúp quan sát cổ tử cung cũng như vị trí máu chảy, để giúp cho chúng ta khâu phục hồi chính xác các tổn thương. Hình ảnh minh họa cho tổn thương đường sinh dục sau sanh. Hình đầu tiên, hàng trên bên trái là rách âm đạo và một phần dưới niêm. Tổn thương gồm có hai đường sang trái và sang phải. Hình phía trên bên phải là rách âm đạo phức tạp với tổn thương lớp dưới niêm sâu hơn và tổn thương một phần cơ vòng hậu môn. Hình bên dưới phía trái là rách âm đạo phức tạp, tổn thương niêm mạc ra hai hướng bên trái bên phải, tổn thương tầng sinh môn, tổn thương rách trực tràng và đứt luôn cơ vòng hậu môn. Trường hợp này cần phối hợp chuyên khoa ngoại để làm hậu môn nhân tạo cho bệnh nhân. Trong khi khâu phục hồi trực tràng và chờ trực tràng lành hẳn thì chúng ta lại phẫu thuật mở đưa hậu môn nhân tạo vào và nối ruột trở lại cho bệnh nhân. Hình bên dưới phía phải là tổn thương âm đạo rách lên tới tận cùng đồ và rách luôn cỡ tử cung. Thì trường hợp này chúng ta kiểm tra âm đạo, kiểm tra đường sinh dục bằng van, van như hình minh họa. Và nếu như tổn thương đơn giản thì chúng ta sẽ khâu phục hồi tại phòng sanh. Nếu tổn thương phức tạp, bệnh nhân có choáng, cần hồi sức thì chúng ta cần thực hiện khâu cầm máu tại phòng mổ để hồi sức tốt cho bệnh nhân. Nguyên nhân thứ ba là xót mô. chủ yếu là do sót nhau, nhau cài răng lược, nhau không bông. Yếu tố nguy cơ là thai phụ có bánh nhau phụ. Những người có tiền căn mổ xanh, xanh nhiều lần, nạo phá thai nhiều lần hoặc sảy thai, có viêm nội mạc tử cung trước đó thì nguy cơ nhau khó bông hoặc không bông cao hơn những sản phụ không có những tiền căn này. Sổ nhau bất toàn. Hai nguyên nhân chính của sót mô gồm có sót nhau và nhau không bông. Về triệu chứng của sót nhau thì có tình trạng chảy máu sau khi sổ nhau, chảy máu rỉ rả, lượng máu ra có thể ít hoặc nhiều, máu đỏ tươi lẫn máu cục, tử cung có thể co hồi kém. Có thể phát hiện sớm sót nhau bằng cách kiểm tra bánh nhau và màng nhau. Nếu phát hiện muộn và xử trí không kịp thời, mất máu nhiều, bệnh nhân có thể có dấu hiệu sốc. Triệu chứng nhau không bông. Sau thời gian sổ nhau sinh lý, 30 phút tính từ khi sổ thai mà nhau không bông hoặc xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển gạ không có kết quả. Nhau bám chặt và không thấy chảy máu. Khi tiến hành bóc nhau nhân tạo, máu chảy nhiều hay ít tùy diện nhau bông, có thể bóc nhau khó khăn. Tôi xin nói sơ qua về kỹ thuật bóc nhau nhân tạo. Một tay đặt lên thành bụng để cố định đáy tử cung, tay còn lại cho vào âm đạo lần theo dây rốn, đưa tay vào buồng tử cung và tìm đến vùng nhau bám. Bóc bánh nhau bằng cách dùng bờ trước của bàn tay để lách giữa bánh nhau và thành tử cung. Bóc từ rìa bánh nhau đến trung tâm lên tận bờ trên bánh nhau để tránh sót. Khi nhau bông hết thì tay trong tử cung đẩy bánh nhau ra ngoài nhưng không rút tay ra. Nếu cần thì tay bên ngoài kéo vào dây rốn để lấy bánh nhau ra khỏi buồng tử cung. Trong quá trình làm thủ thuật, nếu tử cung co chặt và không thể cho tay vào buồng tử cung được thì phải đợi một chút rồi hãy nong dần bàn tay. Đồng thời chúng ta cần dùng thêm thuốc giảm co bóp tử cung. Nếu nhau bám chặt không bông được và nghi ngờ nhau cài răng lược thì cần chuyển bệnh nhân lên phòng mổ sử dụng thuốc giảm đau gây tiền mê, an thần, giãn cơ v.v. trước khi làm thủ thuật để tránh cho bệnh nhân bị sốc. Bệnh lý đông máu hay còn gọi là thrombin gồm có các nguyên nhân. Bệnh lý đông cầm máu bẩm sinh hoặc mắc phải trong bệnh cảnh tiền sản giật, hội chứng heo, nhau bông non, thai chết lưu, nhiễm trùng nặng, thuyên tắc ối, điều trị kháng đông. Những bệnh cảnh này có thể dẫn đến tiêu sinh sợi huyết. Yếu tố nguy cơ trong trường hợp này bao gồm những sản phụ có nhau bông non, sốt, nhiễm trùng huyết hoặc đang điều trị bệnh lý huyết khối. Chẩn đoán một trường hợp băng huyết sau sanh. Về triệu chứng lâm sàng, có triệu chứng toàn thân. Toàn thân có thể có tình trạng thiếu máu cấp tùy theo lượng máu mất cũng như tình trạng thiếu máu trước đó. Sốc mất máu được phân làm 4 độ dựa trên các yếu tố. Máu mất tính bằng ml, tính chỉ số sốc, đo huyết áp, bắt mạch, đánh giá hô hấp và ý thức của sản phụ. Về mặt sản khoa, tùy theo nguyên nhân mà có các triệu chứng thực thể khác nhau. Nếu triệu chứng là tử cung mềm nhão, không gò thì nguyên nhân chính sẽ là đờ tử cung. Trường hợp chảy máu nhiều hoặc chán choáng ngay sau sanh, mặc dù tử cung gò tốt, lưu ý tổn thương đường sinh dục dưới, vỡ tử cung hoàn toàn hoặc vỡ tử cung dưới phúc mạc. Nếu không sờ thấy đáy tử cung trên bụng hoặc nhìn thấy đáy tử cung nhô ra ngoài âm đạo, lưu ý đây là tình trạng lộn lòng tử cung. Nếu máu chảy khi không có những triệu chứng trên hoặc xuất hiện trong quá trình chảy máu, nên nghĩ đến bệnh cảnh rối loạn đông máu. Các xét nghiệm cận lâm sàng. Công thức máu để đánh giá tình trạng mất máu. chức năng đông máu để đánh giá tình trạng rối loạn đông máu, nhóm máu ABO Reject để quyết định truyền máu và các xét nghiệm khác tùy thuộc từng bệnh nhân. Nguyên tắc xử trí băng huyết sau sanh. Hồi sức cấp cứu nội khoa song song với xử trí sản khoa. Tìm nguyên nhân sản khoa và xử trí theo nguyên nhân. Nếu một biện pháp không hiệu quả, phải lập tức thực hiện biện pháp tiếp theo. Đây là túi đông máu cho mỗi sản phụ. Trước khi sản phụ rặn sanh, chúng ta cần lót một túi này dưới mông sản phụ và sau khi sổ nhau, chúng ta cần đánh giá lượng máu mất là bao nhiêu. Theo nguyên tắc Prima, ta có la to, gọi hỗ trợ, gọi hỏi bệnh nhân để đánh giá tri giác và giao tiếp với người nhà để giải thích về tình trạng sản phụ. R là hồi sức theo các bước CAB, bao gồm tuần hoàn, đường thở và hô hấp. M là theo dõi sinh hiệu bằng monitor, đánh giá tri giác, nước tiểu, lượng máu mất, tốc độ mất máu. Y là đánh giá các thông số trên. Và A là làm ngưng chảy máu bằng cách sử dụng thuốc, dùng thủ thuật hoặc phẫu thuật. Hồi sức cấp cứu nội khoa tích cực. Nguyên tắc CABC bao gồm tuần hoàn và các biện pháp cơ học để làm co hồi cổ tử cung. A là thông đường thở và B là hô hấp. Tính chỉ số sốc SI bằng cách lấy mạch chia cho huyết áp tâm thu, giá trị bình thường từ 0,5 đến 0,8. Nếu SI lớn hơn bằng 1, có thể vào sốc và cần hành động ngay. Cho sản phụ nằm ở tư thế đầu thấp, thở oxy, lập hai đường truyền tĩnh mạch lớn để bù dịch, điện giải đẳng trương, cần đo huyết áp trước khi bù dịch. Không dùng gluco 5% để hồi sức, cần mắt monitor theo dõi sinh hiệu, đánh giá lượng máu mất qua túi hoặc là búi gạt. Về dịch truyền và tỷ lệ hồi phục thể tích, natri cloro 0,9%, hồi phục thể tích là 1/4. Lưu ý là natri cloro ưu thế hơn lactatringer do không có nguy cơ gây toan chuyển hóa và tăng kali máu. Acetatringer hồi phục thể tích 1/4, có tác dụng tương đương natri clorua 0,9% trên huyết động và chuyển hóa oxy. Dung dịch cao phân tử 6%, hồi phục thể tích là 1,2 đến 1,4 trên 1. Sẽ dùng tạm khi có huyết áp tụt, có chỉ định truyền máu nhưng chưa có máu. Máu và các chế phẩm của máu thì có hai chỉ định chính. Thứ nhất là truyền máu khi máu mất trên 25%, có nghĩa là máu mất trên 1.500 ml, tối thiểu truyền 2 đơn vị hồng cầu đậm đặc. Nếu phải truyền từ 4 đơn vị hồng cầu đậm đặc, thì chúng ta sẽ truyền theo nguyên tắc là 2 hồng cầu đậm đặc, 1 huyết tương tươi đông lạnh và 1 kết tủa lạnh. Cân nhắc truyền máu nếu thay đổi huyết động hoặc máu tiếp tục chảy, dù máu mất chưa đến 25%. Chỉ định truyền tiểu cầu khi lượng tiểu cầu của bệnh nhân còn dưới 50.000 trên ml. Xác định nguyên nhân 4T. Nguyên nhân đờ tử cung, dùng thuốc co hồi tử cung. Khuyến cáo của WHO là thực hiện các thủ thuật xoa đáy tử cung liên tục, ép tử cung bằng hai tay, chèn động mạch chủ bụng từ bên ngoài, chèn buồng tử cung bằng xông phô lây, bóng đơn hoặc bóng đôi nếu thất bại với thuốc co hồi tử cung. Thuyên tắc động mạch tử cung nếu thất bại với các biện pháp ít xâm lấn mà huyết động vẫn còn ổn định. Mức độ thành công trung bình khoảng 89%. Tuy nhiên, đây là khuyến cáo có mức độ yếu và bằng chứng ở mức độ thấp. Giới thiệu kỹ thuật ép tử cung bằng hai tay với hình bên trái. Một tay cho vào trong âm đạo và một tay ở ngoài thành bụng. Và kỹ thuật ép tử cung bằng hai tay qua thành bụng như hình bên phải. Một phương pháp cơ học khác đó là bơm bóng buồng tử cung. Nguyên tắc là tạo áp lực trong lòng tử cung sao cho lớn hơn áp lực động mạch tử cung. Thường chúng ta sẽ truyền 500 ml dịch nóng vào buồng tử cung kết hợp truyền oxytocin, kháng sinh dự phòng. Đặt bóng trong khoảng thời gian 8 giờ hoặc đến 48 giờ. Chúng ta có nhiều loại bóng khác nhau, ví dụ như sông Blackmore, sông Rush, sông The Bakery hoặc sử dụng bao cao su. Mục đích là để cầm máu. Khi các biện pháp cơ học không hiệu quả, thì chúng ta có thể cân nhắc mở bụng và thắt mạch máu. Thắt động mạch tử cung có tỷ lệ thành công khoảng 96%. Thắt động mạch tử cung buồng trứng, thắt động mạch hạ vị. Sau khi thắt động mạch tử cung, may mũi Billings không hiệu quả, thì thắt động mạch hạ vị thành công khoảng 75-77%. May thắt tử cung để cầm máu, thường là may mũi Billings, hiệu quả tương đương với chèn bóng tử cung, tỷ lệ thành công khoảng 80%. Cắt tử cung khi tất cả các biện pháp bảo tồn thất bại. Giới thiệu minh họa về việc may mũi Billings để cầm máu. Sau đây là bản tóm tắt các thuốc cầm máu có thể sử dụng. Đầu tiên chúng ta có thể sử dụng oxytocin. Liều dùng 20 đơn vị có nghĩa là 4 ống pha trong 500ml lactate ringer hoặc natri cloro 0,9%. Truyền tĩnh mạch trong 60 giọt 1 phút kết hợp với 10 đơn vị tim bắp. Liều duy trì là 10 đơn vị, nghĩa là 2 ống pha 500ml dịch đẳng trương, truyền tĩnh mạch 40 giọt 1 phút. Liều tối đa là 40 đơn vị, có nghĩa là 8 ống và không quá 3 lít dịch chứa oxytocin. Cần thận trọng, không tim mạch nhanh vì sẽ gây tụt huyết áp. Thuốc thứ hai là ergometrin, tim bắp 0,2mg, lặp lại mỗi 15 phút hoặc tim bắp mỗi 4 giờ. Liều tối đa là 5 liều, là tổng cộng 1mg. Thận trọng, chống chỉ định trên bệnh nhân tiền sản giật, cao huyết áp, bệnh lý tim, xơ cứng bì, hội chứng Raynaud, có nghĩa là co mạch đầu chi. Thuốc thứ ba là misoprostol, liều 600 microgram ngậm dưới lưỡi hoặc nhét hậu môn, có nghĩa là 3 viên. Không khuyến cáo sử dụng liều lặp lại và tối đa không quá 3-4 viên, có nghĩa là 600-800 microgram. Thận trọng chống chỉ định thì nhóm misoprostol sẽ dùng được cho bệnh nhân cao huyết áp và hen, tuy nhiên có tác dụng phụ là sốt. Nhóm thứ tư là carboprost hay còn gọi là 5-metin PGF 2 alpha, liều là 0,25mg tim bắp hoặc tim cơ tử cung. Sử dụng lặp lại 0,25mg mỗi 15-90 phút, tổng cộng 8 liều, có nghĩa là 2mg. Thận trọng chống chỉ định, không tim mạch nhanh, có thể dùng khi huyết áp cao, nhưng chống chỉ định trên bệnh nhân hen phế quản. Nhóm thứ 5 là tranexamic acid, tim tĩnh mạch chậm 1g, có thể lặp lại 1g sau 30 phút. Giới thiệu lưu đồ xử trí băng huyết sau sanh qua 5 bước. Bước 1, tiếp cận và xử trí ban đầu gồm hồi sức, tìm nguyên nhân và thực hiện cận lâm sàng. Bước 2, điều trị theo nguyên nhân. Bước 3, nếu như tình huống băng huyết không cải thiện, cần hội chẩn, kiểm soát chảy máu tại chỗ, điều chỉnh huyết áp và rối loạn đông máu. Bước 4, can thiệp ngoại khoa bằng cách mở bụng. Bước 5, chảy máu sau khi cắt tử cung. Hậu quả và biến chứng của băng huyết sau sanh. Băng huyết sau sanh là nguyên nhân tử vong mẹ hàng đầu. Các tổn thương cơ quan lân cận gồm có bàng quang, niệu quản, ruột, bó mạch hạ vị và vùng chậu. Do trong quá trình xử lý băng huyết, chúng ta làm thủ thuật cho nên có khả năng tổn thương đến các cơ quan lân cận. Hội chứng Sheehan có nghĩa là hoại tử một phần hoặc hoàn toàn thì trước của tuyến yên, gây ra suy tuyến yên. Cho nên bệnh nhân sau sanh sẽ có biểu hiện là vô kinh, rụng lông, rụng tóc, suy giáp, suy thượng thận, mất sữa. Biến chứng khác gồm có mất máu nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của sản phụ, suy gan, suy thận, suy đa tạng, rối loạn đông máu và dễ nhiễm khuẩn hậu sản. Việc truyền máu sẽ làm tăng các nguy cơ và biến chứng của truyền máu, vân vân, ví dụ như là nhiễm HIV chưa được phát hiện. Dự phòng băng huyết sau sanh. Cần đề phòng tất cả các trường hợp sản phụ đều có nguy cơ băng huyết sau sanh bởi vì 50% không tìm được nguyên nhân. Cần quản lý thai nghén tốt, phát hiện sớm các nguy cơ để chuyển tuyến, sanh ở tuyến trên. Xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ, không để chuyển dạ kéo dài, đỡ sanh đúng kỹ thuật, chỉ cho sản phụ rặn khi cổ tử cung đã mở trọn, thực hiện thao tác nhẹ nhàng. Nếu có giúp sanh cần đúng chỉ định, phải thực hiện khi cổ tử cung đã trọn, đầu lọt thấp để tránh chấn thương đường sinh dục. Kịp thời xử trí các tổn thương đường sinh dục bằng cách sổ nhau tích cực, kiểm tra đường sinh dục, quan sát vị trí máu chảy và khâu cầm máu nếu có. Theo dõi sát 6 giờ sau sanh, đặc biệt là trong 2 giờ đầu tiên để phát hiện sớm các trường hợp chảy máu. Sử dụng đúng thuốc cầm máu, đúng chỉ định, đúng liều và theo hướng dẫn. Dự phòng 3 cấp. Cấp 1 là phòng ngừa. Chúng ta cần đánh giá và chuyển bệnh nhân có nguy cơ cao đến cơ sở y tế có năng lực xử trí. Ví dụ như thai kỳ nguy cơ cao, đa sản, con to, đa ối, v.v. Cần xem mọi thai phụ đều có nguy cơ cao và cần thực hiện xử trí giai đoạn 3 chuyển dạ, chuẩn bị túi hoặc ca chứa máu. Dự phòng cấp 2 đó là xử trí sớm một trường hợp chảy máu sau sanh nhằm tránh dẫn đến chảy máu trầm trọng hơn. Dự phòng cấp 3 đó là theo dõi những sản phụ này nếu có biến chứng, ví dụ như cơ sở y tế có khả năng cắt tử cung cầm máu. Xin được nói thêm về xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ. Theo khuyến cáo của WHO và Bộ Y tế, chúng ta cần giải thích những công việc cần làm với sản phụ ngay khi sổ thai hoặc sổ vai, tiêm vào mặt trước trong đùi 10 đơn vị oxytocin, kiểm tra tình trạng co hồi tử cung, thông tiểu, vì nếu có cầu bàng quang thì sẽ làm ảnh hưởng đến sự co hồi tử cung. Một tay chặn trên xương mu, đẩy nhẹ tử cung lên trên, một tay kéo nhẹ dây rốn hướng xuống, đỡ nhau và màng nhau. Xoa đáy tử cung giúp tử cung co hồi tốt. Tiếp theo, chúng ta cần kiểm tra tổn thương đường sinh dục bao gồm âm hộ, âm đạo, tầng sinh môn. Theo dõi thường quy trong 2 giờ đầu sau sanh, theo dõi sinh hiệu, lượng máu mất, khối cầu an toàn. Kiểm tra bánh nhau, màng nhau. Nếu nghi ngờ sót nhau, cần soát lòng tử cung. Và nếu trên 30 phút mà nhau chưa bong, thì cần tiến hành bóc nhau nhân tạo. Xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ sẽ làm giảm băng huyết sau sanh. Hướng dẫn kéo dây rốn có kiểm soát. Một tay của nhân viên y tế đặt trên xương mu, đẩy đáy tử cung hướng lên trên. Một tay cầm dây rốn. Ban đầu kéo dây rốn hướng xuống dưới, dần nâng lên và cuối cùng là kéo ngang như hình minh họa. Khi bánh nhau thập thò ở âm hộ, ôm bánh nhau và xoay theo chiều kim đồng hồ. Về gợi ý các tình huống. Tình huống thứ nhất, thai phụ đa sản, lớn tuổi, sanh nhanh, con to, tử cung gò kém, máu mất 400ml và vẫn còn chảy rỉ rả, chưa có dấu hiệu choáng. Có thể nghĩ đến đờ tử cung, cần thực hiện xoa đáy tử cung, kiểm tra đường sinh dục vì máu còn chảy rỉ rả, dùng thuốc co hồi tử cung, bù dịch. Trong trường hợp 2, sanh giúp, có khối cầu an toàn nhưng máu đỏ tươi vẫn chảy ra, chưa có dấu hiệu choáng. Nghĩ đến nhiều nhất là chấn thương đường sinh dục. Cần kiểm tra đường sinh dục, may cầm máu nếu có, bù dịch. Với trường hợp 3, song thai không biết trước, không có giấy tờ khám thai, tiêm oxytocin trước khi thai 2 sổ ra ngoài, máu mất 400ml, tử cung gò yếu, mạch nhanh, niêm nhạt. Có thể chẩn đoán là băng huyết sau sanh dù lượng máu mất dưới 500ml. Xử trí: xoa đáy tử cung, truyền dịch, xét nghiệm công thức máu để đánh giá tình trạng thiếu máu và theo dõi chung cho cả 3 tình huống, đó là theo dõi sinh hiệu, khối cầu an toàn và lượng máu mất. Đây là tài liệu tham khảo cho chủ đề băng huyết sau sanh. Chủ đề băng huyết sau sanh đến đây xin kết thúc. Chân thành cảm ơn các anh chị học viên đã chú ý lắng nghe.